Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thượng nghị sĩ McCain thăm cảng Cam Ranh gặp các nhà đấu tranh.
Ông Trump đòi tòa tối cao phục hồi lệnh cấm du hành.
Bộ trưởng Mattis nói Mỹ vẫn sát cánh với châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn an ninh.
Phóng hỏa sông bạc ở Manila, 37 người chết ngạt.
Trong chương trình hôm nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải và tiết mục giải đáp y học do bác sĩ Hồ Văn Hiền phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát tại thủ đô Manila của Philippines hôm mùng 2 tháng 6 cho biết 36 người đã bị ngạt thở vì khói sau khi một người đàn ông vũ trang xông vào một khu phức hợp gồm sòng bài và khách sạn phóng hỏa, đốt nhiều bàn đánh bạc trước khi tháo chạy mang theo một túi đồng bạc đặt cược. Cảnh sát trưởng Oscar Abayadel cho biết thi thể các nạn nhân đã được nhân viên cứu hỏa tìm thấy trong những phòng đánh bạc mù khói. Ông nói, tôi xin cập nhật sự cố xảy ra tại khu nghỉ mát Resort World. Vào sáng hôm nay, số nạn nhân chết ngạt đã tăng tới 36 người, cộng thêm một người là chính hung thủ. Như vậy, số xác chết tổng cộng là 37. Cảnh sát trưởng Abay Idol cho biết là không có thi thể nào có vết thương vì trúng đạn. Nhà chức trách trước đó nói rằng họ tin rằng cướp của là động cơ dẫn đến vụ này. Họ nói không có bằng chứng cụ thể sự cố này là do khủng bố gây ra. Nghi can được tìm thấy đã chết vào sáng hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 6, hình như do tự sát, và túi chứa đồng bạc đánh cược đã được thu hồi. Cuộc tấn công nhằm vào khu nghỉ dưỡng World Resort Manila đã khiến nhiều người hoảng loạn giữa đêm phải chạy túa ra ngoài đường. Hàng chục người bị thương nhẹ trong khi dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Cảnh sát vũ trang và các dịch vụ cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường. Trong một tin nhắn trên trang Twitter, khách sạn cho biết là đang trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập và hiện đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát quốc gia Philippines để đảm bảo tất cả các khách trọ và nhân viên phục vụ đều an toàn. Một giới chức làm việc cho Resort World Manila nói trong số những người thiệt mạng có 13 nhân viên và 23 khách trọ.
Những người biểu tình ở thủ đô Afghanistan đụng độ với cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình lớn hôm thứ Sáu, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, theo tin Reuters. Đám đông đòi Tổng thống Ashraf Ghani từ chức sau vụ tấn công bằng xe tải gài bom có sức công phá lớn hồi trong tuần. Các cuộc biểu tình bạo động càng tăng thêm sức ép đối với chính quyền còn yếu ớt và đầy chia rẽ của Tổng thống Ashraf Ghani, vốn đã tỏ ra bất lực, không chặn đứng được một loạt cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu gây chú ý ở thủ đô Afghanistan, giết chết hàng trăm thường dân trong những tháng gần đây. Cuộc tấn công bằng xe tải chở bom xảy ra hôm thứ Tư vào đầu tháng chay Ramadan, một dịp thiêng liêng của người Hồi giáo, là một trong những vụ tấn công tệ hại nhất ở Kabul kể từ khi Hoa Kỳ phát động chiến dịch quân sự lật đổ phe Taliban vào năm 2001 và nêu bật tình trạng bạo lực ngày càng tăng trên khắp nước. Hơn 1.000 người biểu tình, nhiều người mang hình ảnh các nạn nhân vụ đánh bom, tuần hành vào sáng thứ Sáu gần nơi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng, đã giết hơn 80 người và làm bị thương 460 người. Người biểu tình quy trách nhiệm cho Tổng thống Ghani và lãnh đạo bộ máy hành chính Abdullah Abdullah. Cuộc biểu tình càng lúc càng căng thẳng hơn với những loạt súng nổ đều đặn. Cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để cản người biểu tình không tiến vào dinh Tổng thống. Nhiều người ném đá vào cảnh sát. Trưa thứ Sáu, một giới chức tại bệnh viện cấp cứu do người Ý điều hành cho hay có ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Xác chết quấn bằng vải liệm trắng đang được người biểu tình canh giữ. Truyền thông Afghanistan cho biết trong số những người thiệt mạng có con của một chính trị gia nổi tiếng. Ngoài việc tấn công chính phủ, một số người biểu tình đòi Tổng thống Ghani xử tử các tù nhân thuộc mạng lưới Haqqani, nhóm chủ chiến liên kết với phe Taliban mà các giới chức tình báo quy lỗi đã thực hiện vụ đánh bom. Áp lực đối với chính phủ Afghanistan càng làm phức tạp thêm lựa chọn mà chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc liên quan tới kế hoạch tăng số binh sĩ Mỹ tại Afghanistan từ 3.000 lên đến 5.000 người để giúp phá vỡ tình trạng bế tắc chiến tranh, theo lời của các chỉ huy Mỹ. Lực lượng nổi dậy Taliban đang kiểm soát hoặc đòi quyền kiểm soát trên khoảng 40% diện tích Afghanistan. Trước khi xảy ra cuộc tấn công, 715 thường dân đã bị giết trong 3 tháng đầu năm, sau khi có gần 3.500 người thiệt mạng vào năm 2016, năm được xem là có nhiều chết chóc nhất đối với thường dân ở Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thượng nghị sĩ John McCain cùng các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đi thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, đồng thời khẳng định lập trường bên vực nhân quyền. Thượng nghị sĩ John McCain hôm 1 tháng 6 viết trên trang Twitter rằng rất vinh hạnh gặp gỡ các giới chức Việt Nam cũng như giới lãnh đạo xã hội dân sự vào thời điểm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Việt. Đoàn Quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu đã đến thăm các thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain khi tàu neo đậu ở cảng quốc tế Cam Ranh hôm 2 tháng 6 theo lịch trình bảo trì thường lệ ở Việt Nam. Từ Sài Gòn, giáo sư tương lai bàn về ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam có tính cách biểu tượng của đoàn quốc hội Mỹ trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ như sau.
John McCain, ông đang phát huy được cái mối thân tình giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mà cái biểu tượng như là ông John McCain, ông đang hiện diện ở Việt Nam. Hôm nay đây là ông đến thăm cái tàu mang tên là John McCain sửa chữa ở quân cảng Cam Ranh. Thì tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ tốt đẹp ấy, những người Mỹ thiện chí như John McCain có một cái tác động mạnh mẽ đến cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Giáo sư tương lai nhận định chuyến đi Việt Nam của ông John McCain cùng với tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào hồi trong tuần cho thấy hợp tác quân sự quốc phòng giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là mối đe dọa an ninh trên Biển Đông.
Cái đe dọa lớn nhất là cái đe dọa về xâm lược trên Biển Đông. Vấn đề hợp tác quân sự. Quân đội Mỹ lưu trữ những thiết bị vật tư trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Trước nhất là các thiết bị về nhân đạo, nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, đồng thời bày tỏ cái quan ngại về những tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Báo Người Lao Động hôm 2 tháng 6 viết, chặn dừng kỹ thuật của tàu USS John McCain tại cảng quốc tế Cam Ranh là biểu tượng mạnh mẽ thể hiện hướng đi đúc tích cực của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tàu USS John McCain thuộc hải đội tàu khu trục 15 đang thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ châu Á Thái Bình Dương. Trong hơn 70 năm qua, Hải quân Mỹ vẫn tuần tra điều đạn khu vực Ấn Độ châu Á Thái Bình Dương nhằm củng cố an ninh và hòa bình trong khu vực. Tháp tùng thượng nghị sĩ John McCain trong chuyến thăm Việt Nam có các nghị sĩ John Barrasso, Chris Coons, dân biểu Mark Holmberry và nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy. Thông tấn xã Việt Nam trích lời thượng nghị sĩ John McCain trong cuộc gặp với chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 1 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển và ổn định. Báo chí Việt Nam ngày 31 tháng 5 cho biết, phái đoàn Ủy ban Quân vụ Quốc hội Hoa Kỳ cũng đến thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch được báo chí trong nước trích lời nói rằng chính thượng nghị sĩ John McCain góp phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực như trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo cán bộ, tham vấn đối thoại, đảm bảo an ninh trên biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa, rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc cam dioxin, và gần đây nhất, Hoa Kỳ đã giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 1 tháng 6, trang quốc hội.gov đăng tin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thượng nghị sĩ John McCain đã trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế. Mặt khác, đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã đến gặp các nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Hà Nội. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết về cuộc gặp này.
John McCain và hai thượng nghị sĩ nữa đến Việt Nam. Họ mời một số nhà hoạt động xã hội đến để nắm bắt tình hình của Việt Nam. Trong đó là có anh Lê Quốc Quân, có tôi và có hai người nữa. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi cũng báo cáo tình hình nhân quyền của Việt Nam hiện nay là tình trạng nhân quyền tồi tệ, việc bắt bớ, rồi là việc đàn áp người biểu tình ôn hòa, rồi là đánh đập những người bất đồng chính kiến, trong đó có cả những vụ bắt cóc, đánh đập các nhà hoạt động xã hội cộng đồng Công giáo miền Trung đang bị nhà cầm quyền Việt Nam coi như là đàn áp, và cho khi họ đang muốn nói lên kia yêu cầu bồi thường chính đáng do Formosa gây ra.
Các nhà tranh đấu còn lưu ý với thượng nghị sĩ John McCain về việc Hoa Kỳ bán các thiết bị vũ khí cho Việt Nam nên giám sát mục đích sử dụng. Vì có nguồn tin gần đây cho biết, dường như chính quyền tỉnh Nghệ An vào ngày 15 tháng 5 có sử dụng thiết bị dành cho cảnh sát biển, loại thiết bị loa âm thanh gây hại tai để đối phó với những người biểu tình ôn hòa. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân viết trên trang Facebook sau cuộc gặp hôm 30 tháng 5 với các nghị sĩ Hoa Kỳ rằng mong hãy tác động với chính phủ Việt Nam để họ thả luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Trần Quỳnh Duy Thức. Ông John McCain hứa sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng những gì mà ông John McCain đã vượt qua và làm cho mối quan hệ Việt-Mỹ được đến như ngày hôm nay thì chính phủ nên biết lắng nghe. Nữ dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy chia sẻ bức ảnh của bà và thượng nghị sĩ John McCain tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội trên trang Facebook, nói rằng chụp ảnh cùng với thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain ở Việt Nam bên ngoài nhà tù nơi ông từng bị giam cầm hơn 5 năm. Ông thật sự là một vị anh hùng của Hoa Kỳ, hết lòng phụng sự quốc gia trong thời bình cũng như trong thời chiến. Thượng nghị sĩ bang Arizona đã nhiều lần đến thăm Hà Nội, nơi ông từng bị giam cầm từ năm 1967 đến năm 1973 trong chiến tranh Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm thứ Sáu nói rằng Mỹ vẫn tận tâm tận lực với các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương khi ông đến Singapore để tham dự diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực. Ông Mattis đang có chuyến thăm thứ hai của ông tới khu vực này kể từ khi lên lãnh đạo Ngũ Giác Đài vào ngày 20 tháng Giêng, sẽ nỗ lực trình bày chính sách của Mỹ một cách rõ ràng cho những đồng minh trong khu vực và trấn an họ tại cuộc đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, người phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn vào tối thứ Sáu, nói rằng có lo ngại trong khu vực rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Khí hậu Paris sẽ dẫn đến việc Washington rút khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu. Dù những quyết định này là đáng thất vọng, song chúng ta nên cẩn trọng, không vội vàng, diễn giải ý định giao tiếp theo một cách khác là không giao tiếp gì cả, ông Turnbull nói. Ông Mattis nói với báo giới rằng ông sẽ phát biểu về trật tự quốc tế cần có cho một châu Á hòa bình, nhắc tới việc chống lại Bắc Triều Tiên khi ông đăng đàn vào thứ Bảy. Tại cuộc đối thoại Shangri-La, tôi sẽ nhấn mạnh Mỹ đứng cùng với các đồng minh và các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Mattis nói với các phóng viên. Bộ Quốc phòng tập trung vào việc củng cố các liên minh, tiếp sức cho các nước để họ có thể duy trì an ninh cho chính họ, củng cố năng lực quân sự của Mỹ để ngăn chặn chiến tranh, ông nói thêm. Ông Mattis dự kiến sẽ gặp gỡ các đối tác của ông từ một số nước bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. nhà chức trách Singapore đã tăng cường an ninh khi ông Turnbull, Mattis và các nhà lãnh đạo khác đến dự cuộc họp này. Họ nói rằng mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, dù không có tình báo đáng tin cậy.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các giới chức của Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, nói Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hiểu sai về nghiên cứu của họ khi ông trích dẫn nó hôm thứ Năm để biện minh cho việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, theo tin từ Reuters. Trong bài phát biểu tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố ông đã quyết định rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu điểm mốc, một phần bởi vì nó sẽ không làm giảm nhiệt độ toàn cầu đủ nhanh để tạo ra một tác động đáng kể. Ông Trump nói, thậm chí nếu Hiệp định Paris được thực hiện đầy đủ, với sự tuân thủ của tất cả các quốc gia, ước tính nó sẽ chỉ làm giảm 2 phần 10 của 1 độ C nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100. Một con số vô cùng nhỏ, ông Trump nói. Reuters cho biết tuyên bố của ông Trump dựa trên một nghiên cứu do MIT thực hiện. Nghiên cứu này được công bố vào tháng 4 năm 2016 với tiêu đề Hiệp định Paris tạo ra bao nhiêu khác biệt. Nghiên cứu nói nếu các quốc gia tuân thủ cam kết của họ trong thỏa thuận, thì tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ chậm lại khoảng từ 0,6 đến 1,1 độ C vào năm 2100. Reuters dẫn lời ông Erwin Monnier, nhà nghiên cứu hàng đầu của chương trình hợp tác của MIT về khoa học và chính sách thay đổi toàn cầu, đồng thời là một trong những tác giả của nghiên cứu trên, nói, "Chúng tôi chắc chắn không ủng hộ việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris." John Reilly, đồng giám đốc của chương trình, nói, "Nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, chúng ta có thể làm tăng 5 độ trở lên, và điều đó sẽ là thảm họa." Ông Reilly cho biết thêm rằng các nhà khoa học của MIT không liên lạc với Tòa Bạch Ốc và cũng không có cơ hội để giải thích về nghiên cứu của họ. Hiệp ước Paris, với gần 200 quốc gia tham gia vào năm 2015, có mục tiêu hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu khoảng 2 độ hoặc ít hơn vào năm 2100, chủ yếu là thông qua các cam kết cắt giảm khí carbon dioxide và các phát thải khác từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Theo hiệp ước này, Hoa Kỳ, nước phát thải carbon lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, đã cam kết vào năm 2025 cắt giảm lượng khí thải từ 26% đến 28% so với mức năm 2005. Tranh cãi là diễn tiến mới nhất giữa các nhà khoa học và chính trị gia về cách giải thích các dữ kiện về tác động của việc đốt nhiên liệu hóa thạch lên khí hậu toàn cầu và biến chúng thành chính sách. Ông Trump đã nhiều lần lặp lại nghi ngờ khoa học về biến đổi khí hậu và có lần gọi đó là một trò lừa bịp của Trung Quốc nhằm làm suy yếu công việc làm ăn của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa yêu cầu tối cao Pháp viện Mỹ phục hồi lệnh cấm của ông đối với du khách đến từ 6 nước, nơi người Hồi giáo chiếm đa số là Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Vào cuối ngày thứ Năm, chính quyền của ông Trump đã yêu cầu tối cao Pháp viện Mỹ xem xét tính hợp pháp của lệnh hành pháp đã bị tòa án cấp dưới loại bỏ. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Sarah Isgur Flores cho biết, Bộ tin rằng lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nằm trong thẩm quyền hợp pháp của ông nhằm giữ an toàn cho quốc gia và bảo vệ cộng đồng khỏi khủng bố. Bà nói không có quy định nào buộc Tổng thống phải nhận những người đến từ các quốc gia tài trợ hoặc dung dưỡng khủng bố cho đến khi ông xác định được rằng họ được kiểm tra cẩn thận và không gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Quyết định mới nhất chống lại chính sách du hành của ông Trump là từ một tòa phúc thẩm liên bang hồi tháng 5. Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 4 ở Richmond, bang Virginia nói lệnh này chung quy chỉ cấm người Hồi giáo. Nói trắng ra lệnh này không khác với những gì mà Tổng thống Trump đã hứa trước và sau khi ông đắc cử. Một thái độ kỳ thị đáng lên án nhắm vào người Hồi giáo. Các thẩm phán của tòa phúc thẩm nói trong một phán quyết dài 205 trang. Đa số trong hội đồng gồm 13 vị thẩm phán xét xử trường hợp này, viện dẫn các bài phỏng vấn phát biểu của ông Trump trên truyền hình và trên trang Twitter là bằng chứng về ý định thực sự của ông Trump. Karen Tomlin, giám đốc pháp lý của Trung tâm Luật Di trú Quốc gia nói, nhiều tòa án trên khắp nước đều cho rằng lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump là vi hiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của các nguyên đơn, là được sống mà không phải sợ hãi sẽ bị chính quyền liên bang phân biệt đối xử.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi giám đốc điều hành các doanh nghiệp Mỹ giúp cải thiện quan hệ Mỹ-Nga. Mối quan hệ song phương đã tuột dốc xuống điểm thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Khoảng thời gian gần 50 năm căng thẳng địa chính trị giữa Đông và Tây kết thúc vào năm 1991. Trong bài phát biểu trước các đại diện doanh nghiệp Mỹ tại một diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg, ông Putin nói, "Tôi muốn trả lại trách nhiệm cho quý vị, hãy giúp chúng tôi khôi phục cuộc đối thoại chính trị bình thường." Ông Putin nói ông sẽ tiếp tục liên lạc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông nói một mối quan hệ tốt đẹp phục vụ lợi ích của cả hai nước. Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng vì hành động can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, cũng như các cuộc xung đột ở Ukraine và Syria. Các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu để trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào tình hình Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vẫn còn hiệu lực. Ông Putin đã tìm cách xoa dịu những quan ngại của nhiều nước trên thế giới về quyết định của ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Ông kêu gọi lãnh đạo thế giới hãy hợp tác với ông Trump về vấn đề này. Quý vị không nên ồn ào về việc này mà nên tạo điều kiện để hợp tác, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói Hiệp định Paris là thỏa thuận khung có thể sửa đổi theo hướng thay đổi nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ của Hiệp định. Ông Putin nói lời hứa của ông Trump sẵn sàng đàm phán các điều kiện mới để Hoa Kỳ tham gia Hiệp định trở lại, mang lại niềm hy vọng là sẽ đạt được một thỏa hiệp trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào năm 2021. Ông Putin nói rằng NATO, một công cụ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đang tiến gần hơn tới các đường ranh giới của Nga. Tuy nhiên, ông nói ông sẵn sàng hợp tác với NATO trong các nỗ lực chống khủng bố.
Công tố viên tại phiên tòa xét xử 5 người đàn ông bị truy tố về tội giết hại ông Boris Nemtsov ở Moscow hồi năm 2015, yêu cầu bồi thẩm đoàn kết tội các bị cáo. Ông Nemtsov là người thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin. Phát biểu vào cuối phiên tòa hôm thứ Năm, bà Maria Semenenko nói không ai tranh cãi về tội trạng của các đương sự, nhưng luật sư bên bị lập luận rằng không ai có thể chứng minh động cơ dẫn tới vụ giết người. Ông Nemtsov bị bắn chết cách Điện Kremlin chỉ có vài bước hồi tháng 2 năm 2015. Ông là một lãnh đạo đối lập được nhiều người ủng hộ và là một người mạnh mẽ chỉ trích chính sách của Nga hỗ trợ cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine. Năm nghi can từ Chechnya và Ingushetia đã bị bắt. Một người đã nhận tội nhưng sau đó rút lại lời nhận tội và nói rằng anh đã bị tra tấn. Ruslan Mukhudinov, cựu quan chức an ninh Chechnya, bị tố cáo đã trả tiền cho các nghi phạm để ám sát ông Nemtsov. Hiện ông Mukhudinov vẫn đang tại đào.
Người ta nói rằng trong lúc các quan chức cứ mãi hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore, hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc Cali, thì người Sài Gòn vẫn cắn răng để tiếp tục sống mòn mỏi trong vấn nạn ô nhiễm ngày càng tăng. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam.
Ở Sài Gòn, có những con đường quanh năm hư hỏng nước động thành ao tù, cứ như đường làng thôn quê. Sài Gòn cũng có nhiều tuyến đường mới mở khang trang nằm gần khu trung tâm. Bên cạnh vẻ hiện đại đó, thì ven đô Sài Gòn còn lắm nơi mà người ta nói rằng đây là những địa chỉ sản xuất gây ô nhiễm môi trường sống. Như lời một người dân, tất cả hình ảnh này đang khiến cho đô thị trở nên ngột ngạt vì khói xe và bụi bặm.
Cô thì cô thấy cái môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng nguy hiểm về vấn đề vệ sinh môi trường. Thứ nhất là xe đông, bụi, khói bụi, rồi các nhà máy xả chất thải, không khí ô nhiễm. Không cần nói chi tới những thứ đó mà con người với nhau nè. Đông quá đi, mình hít thở lẫn nhau cũng đủ mà lây bệnh rồi, chứ đừng nói tới mà ô nhiễm môi trường. Nội con người với nhau đông đến cái độ đó đó, dễ bị nhiễm những cái bệnh hết sức là nguy hiểm.
Những người phải thường xuyên ra đường như em sinh viên Hoàng Luân đã than rằng nội khói xe cũng đủ gây bệnh.
Dạ cháu cũng là sinh viên thì việc cháu đi học hàng ngày cũng tiếp xúc trực tiếp hay đi ra ngoài đường thì khói bụi rất là nhiều, khí thải từ xe thì cộng thêm các công trình đang xây dựng, rồi thời tiết gió thức nắng mưa thất thường thổi thì đôi khi cháu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng ô nhiễm nhiều, rồi đặc biệt là khói từ mấy cái xe buýt đặc biệt thấy toàn khói đen không.
Những tấm bảng báo về chỉ số ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn đã được dựng lên nhiều nơi ở Sài Gòn. Những bảng này có độ trễ thông tin đến vài tháng trời, hầu như chỉ có mỗi chuyện tiếng ồn là màu đỏ, màu của báo động đang ô nhiễm. Thi thoảng thì phần bụi trong không khí cũng chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, cái cần nhất là phải làm gì để giảm tiếng ồn và ô nhiễm bụi thì chưa thấy giải pháp nào được đưa ra. Sinh viên Hoàng Luân nói rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền.
Về việc này thì các cán bộ và các cơ sở, cơ quan, nhà nước có liên quan trong việc này phải chịu trách nhiệm trong việc đường xá hư hỏng, gây bụi. Rồi trong khi đó phí cầu đường thì người dân vẫn đóng đầy đủ.
Với Sài Gòn, dân cư từ các nơi đổ về để mưu sinh đã làm cho sự ngột ngạt tăng lên. Một người dân nói rằng cần phải có chính sách di dân.
Ước nguyện của cô đó là cô muốn là bây giờ chính phủ phải có cái biện pháp. Một là chánh nhất là di dân bớt, cho bớt cái gánh nặng của thành phố, cho dân số bớt đông.
Sài Gòn hiện đã ô nhiễm trên sông nước, kênh rạch. Người lao động nhập cư lại sẵn sàng làm bất cứ nghề gì để mưu sinh, bất chấp chuyện tạo thêm vấn nạn ô nhiễm cho đời sống thị dân. Trong lúc đó thì các quan chức cứ mãi hô hào giấc mơ Sài Gòn thành một Singapore hay Sài Gòn sẽ là thung lũng Silicon tận miền Bắc Cali, song lại chưa đưa ra được những giải pháp hữu hiệu nào cho xử lý ô nhiễm.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 60 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are hot-tempered and add fuel to the fire.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là hot-tempered và add fuel to the fire.
Mike is very close to his family. He often gets together with his parents, brothers and sisters, aunts and uncles, nephews and nieces. They usually meet at one of the family members' house, or sometimes at a restaurant. It's always a good time for all. They chat, they exchange jokes, they share information on their jobs and their personal life.
Mike rất gần gũi với gia đình. Anh hay họp mặt với cha mẹ, anh chị em, cô chú và các cháu. Thường thường họ gặp nhau ở nhà một người trong gia đình, đôi khi ở tiệm ăn. Đó là thời gian vui cho tất cả. Họ chuyện trò, đùa giỡn, cho nhau tin tức về việc làm và cuộc sống riêng tư của họ. Mike, your family is so loving and caring together. Your parents are such good models for all. Mike, gia đình anh thật là yêu quý, săn sóc nhau. Ba má anh là gương sáng cho tất cả.
Well, they're always easygoing and supportive to all. Above all, they enjoy the merrymaking at the family get-togethers.
Mike nói, ông bà luôn luôn dễ dàng và hỗ trợ tất cả. Trên hết, ông bà thích sự vui vẻ khi gia đình họp mặt. I like that spirit. I can see that they're very happy when their offspring are around. Even others like me. And not only your parents are full of joy, your other relatives too. Tôi thích tinh thần đó. Tôi thấy rõ là ông bà hạnh phúc khi con cháu gần bên, ngay cả những người ngoài như tôi chẳng hạn. Mà không phải chỉ ba má anh thật vui, mà cả bà con khác nữa.
You're right about most of my relatives, but not all. You know, people are different. My father's generally calm and courteous, but my Uncle Larry, no.
Mike nói, cô đúng về phần lớn trong gia đình tôi, nhưng không phải tất cả. Cô biết là người ta khác nhau. Ba tôi thì thường thường bình tĩnh, lịch sự, nhưng chú Larry thì không. What? I always think he's a fine man. I've talked with him a couple of times. I find him quite agreeable. Sao? Tôi vẫn nghĩ ông ta là người tốt, lành. Tôi đã nói chuyện với ông ta đôi lần. Thấy ông khá dễ chịu.
Well, he can try to be agreeable, particularly with people who are not close to him. But in the family, it's a different story.
Mike nói, ông có thể cố giữ dễ chịu, nhất là đối với người không gần gũi với ông. Nhưng trong gia đình thì là chuyện khác. I've heard about people like that, but I can't imagine Uncle Larry is the case. He smiles and engages in conversation. He seems to be normal. Tôi có nghe về những người như thế, nhưng tôi không thể tưởng tượng chú Larry lại là trường hợp này. Chú tươi cười, gợi chuyện với mọi người, có vẻ bình thường lắm.
Yes, Uncle Larry is pleasant when things go his way. When he doesn't like something, he scowls and frowns. He shouts and hurts people's feelings.
Mike nói, đúng, chú Larry dễ chịu khi được vừa ý mình. Khi không thích điều gì, thì chú quắc mắt, nhăn mặt, chú quát tháo và làm bích lòng người khác. You mean he's easily annoyed? He gets angry quickly? Anh muốn nói là chú dễ bực mình và chóng nổi nóng.
That's right. He's hot-tempered. Hot. H-O-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. He becomes irritable quickly and retaliates.
Mike nói, đúng đó. Chú hot-tempered. Hot. H-O-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Nóng tánh. Chú trở nên bực bội rất nhanh và trả đũa ngay. Oh, I'm so glad you're not hot-tempered. If you were, we would fight all the time and I would have to stay away from you. I can't handle one who gets angry easily. A hot-tempered person. Oh, tôi mừng quá là anh không phải là người hot-tempered, nóng tính. Nếu anh nóng tính, mình sẽ gây gổ hoài, hoặc là tôi phải chạy xa anh. Tôi không biết phải cư xử ra sao với người nổi giận dễ dàng, người nóng tánh.
Neither do I want to be hot-tempered. Getting angry drains you out. It clouds your head.
Mike nói, tôi cũng không muốn bị nóng tánh. Cơn giận làm mình mệt. Nó làm mờ cả trí óc. I agree. Anger causes people to make irrational reactions, speak evil words, creating disharmony. Can you help tell your uncle to try to control himself and not let anger take over? Tôi đồng ý. Cơn giận khiến người ta làm việc thiếu suy nghĩ, nói lời ác, mất hòa khí. Anh có thể khuyên chú cố kiểm soát mình, đừng để cơn giận nổi lên không?
It's easier said than done. It's a habit that's difficult to change.
Mike nói, nói dễ mà làm khó. Cơn giận là một thói quen khó đổi. So what do you do when he acts up in a family get-together? Vậy anh làm gì khi chú nổi cơn trong buổi họp mặt gia đình?
Well, the best I can do is not adding fuel to the fire.
Mike nói, việc tốt nhất tôi có thể làm là không add fuel to the fire. Add fuel to the fire? Oh, I can guess the meaning. Fuel is flammable materials like wood, coal, kerosene, gasoline, etc., right? When we add it to the fire will grow even more. Add fuel to the fire? Oh, tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này. Fuel là các thứ bắt lửa như gỗ, than, dầu đèn, dầu xăng, vân vân. Khi ta cho fuel vào lửa, lửa càng cháy to.
So right. Add, A-D-D, fuel, F-U-E-L, to the fire, F-I-R-E, means to make a situation worse, an angry person angrier.
Mike nói, đúng lắm. Add, A-D-D, fuel, F-U-E-L, to the fire, F-I-R-E, có nghĩa là làm một trường hợp xấu trở thành xấu hơn, một người nóng giận thành nóng giận hơn, đổ dầu vào lửa. I understand. Once, my mother was upset that my younger brother stayed out too late. My sister told her to let the young people have more freedom. She added fuel to the fire. Tôi hiểu. Một hôm, mẹ tôi giận vì em trai tôi đi chơi quá khuya. Chị tôi nói bà phải cho bọn trẻ thêm tự do. Đó là add fuel to the fire. Đổ dầu vào lửa.
Then how did your mom react?
Mike nói, thế bà phản ứng thế nào? Well, she spent half an hour explaining to us responsibility and respect toward ourselves and toward others. I'm glad she didn't turn violent like your uncle. By nature, she's quite sweet. Bà giảng giải cả nửa giờ về trách nhiệm và tôn trọng chính mình và người khác. Tôi mừng là bà không hung hãn như chú anh. Bản tính bà khá hiền lành.
I hope my uncle will learn someday that being hot-tempered is undesirable, and if someone adds fuel to the fire, he'll be able to control himself and avoid getting angrier.
Mike nói, tôi hy vọng chú tôi sẽ một ngày nào đó nhận ra rằng tính hay nóng giận là không tốt và kiểm soát mình để không nổi giận thêm. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ hot tempered nghĩa là nóng tính và add fuel to the fire nghĩa là đổ dầu vào lửa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Một nữ thính giả hiện cư ngụ ở quận Columbia, Mỹ hỏi.
Năm nay tôi 80 tuổi. Hồi tôi ở Việt Nam thì tôi ở nhà quê đó. Tôi đẻ ba đứa con đó. Thì cái vú của tôi nó nhiều sữa quá đó. Thì tôi không có bác sĩ chữa thì tôi lấy lá tôi chườm thì bây giờ nó có sẹo á. Không biết ở nhà quê thì các bà mẹ già đó cứ đắp cái lá gì để cho nó đỡ sữa, nó đỡ ra nhiều á. Thì nó thành infection đó. Infection thì nó thành sẹo á. Thì từ hồi tôi đẻ cho tới 20 tuổi đến 40 tuổi đó thì cái sẹo nó không có lan ra. Thế mà bây giờ đó tôi sang Mỹ đó thì 20 năm nay á thì cái sẹo nó cứ lan mà nó cứ to dần ở hai cái vú của tôi á. Mà bây giờ thì đi bác sĩ thì họ bảo cắt đi, cắt cái sẹo đi, nhưng mà tôi sợ quá tôi bảo cắt đi, có người nói cắt đi thì nó càng nở thêm á. Thành ra bác sĩ có biết chữa cách làm sao không á?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về sẹo hay là thẹo. Và ở đây nói về sẹo lồi và một cái loại sẹo lồi gọi là keloid. Thì bình thường lúc da chúng ta bị một vết thương thì có một giống như một hiện tượng nó xảy ra mà chúng ta không để ý nhưng mà nó rất là hay là cái mô sơ ở cái chỗ cái vết thương đó nó sẽ thành hình và nó tự động lấp đầy cái chỗ trống của da bằng những cái mô sơ và cái mô sơ này gồm những cái sợi gọi là sợi collagen. Thì trong da bình thường của chúng ta nó cũng có những cái sợi collagen đó. Nhưng mà ở đây thì hơi khác là vì ở trong cái thẹo thì những cái sợi collagen nó xếp song song với nhau cùng một hướng. Và những cái sợi đó nó to hơn, nó thô hơn. Trong lúc thì bình thường ở trong cái da bình thường của chúng ta thì những cái sợi này nó đan với nhau như những cái sợi lạc của một cái giỏ tre. Cho nên trong cái sẹo thì cái chất collagen nó không có được co giãn tốt như là trong cái collagen của da thường. Và đứng về khía cạnh khác thì ví dụ như là nó không có chịu đựng được tia cực tím và nó không có chứa những cái thành phần khác của cái da thường như là chân lông hay là hạt mồ hôi như là da thường. Do đó thì đương nhiên cái thẹo nó không có được đẹp, nó không có được bình thường như là cái da thường của chúng ta. Và khi mà cái mô sơ đó nó mọc đến mức vừa phải và vừa lấp cái chỗ bị đứt của da đó thì bình thường nó phải ngưng. Nhưng mà nếu mà nó lấp không đủ thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái thẹo mà nó lõm xuống ở trong một số trường hợp. Ví dụ như những cái người đã mập quá rồi họ sụt cân thì lúc đó họ sẽ có những cái vết trắng trên cái da của họ, thì đó là những cái vết thẹo mà nó lõm xuống. Còn trong lúc mà cái mô sơ bằng collagen này nó được sản xuất nhiều quá thì nó sẽ gây ra một cái thẹo mà chúng ta gọi là cái thẹo phì đại. Có nghĩa là nó chỉ lồi lên. Nhưng mà lúc mà nếu mà nó không những nó lồi lên mà nó còn lan rộng ra chung quanh khỏi cái vết thương đó, nó thì khi đó chúng ta gọi cái thẹo đó là một cái sẹo thẹo keloid. Thì cái từ keloid này viết là K-E-L-O-I-D. Thì cái gốc Hy Lạp của cái chữ kele này có nghĩa là nó giống cái càng cua. Những cái người mà họ mô tả những cái bệnh này thì óc tưởng tượng họ cũng nhiều. Thành ra là khi mà họ nhìn những cái thẹo nó lồi lên mà nó màu nâu hay là màu đỏ mà nó lan ra xung quanh thì họ ví cái đó như là cái càng cua. Thành ra người ta gọi đó là những cái keloid. Thì da người da đen nó hơi khác da người da trắng. Nó có nhiều cái tế bào mà sinh ra collagen gọi là fibroblast. Thì nó người da đen họ dễ bị mấy cái thẹo phì đại này hay là bị keloid nhiều hơn. Và ngoài ra thì cái da của họ cũng có mấy cái con những cái tế bào fibroblast này mà tạo collagen đó nhiều hơn ở người da trắng. Và cũng giải thích cái khuynh hướng đó. Còn người da màu nói chung ở bên Mỹ, người ta gọi người da màu có nghĩa là những cái người không phải da trắng, là gồm người da đen, người Á Châu hay là người thuộc châu Mỹ Latin. Thì nói chung người da màu bị thẹo lồi hơn người da trắng rất nhiều lần. Và đối với Á Châu thì cái người mà gốc Trung Hoa thì đây cái bệnh mà thẹo lồi hay là cái bèo thẹo phì đại nó là một trong những cái bệnh thường gặp hơn cả về bệnh ngoài da. Và ngoài ra còn có yếu tố gia đình, có nghĩa là trong những cái người bệnh thì nếu mà mình hỏi trong cái gia đình họ thì 1/3 là có những cái người khác cũng cái bệnh thẹo lồi như vậy. Và cũng tùy theo tuổi nữa, là ví dụ như dưới 20 tuổi thì ít khi người ta thấy có thẹo lồi. Và những cái người lớn tuổi thì cũng ít khi. Và cái lứa tuổi mà bị nhiều nhất là cái lứa tuổi từ 20 cho tới 30 tuổi. Và có những cái yếu tố khác là có những cái chất nó làm cho cái thẹo lồi nó dễ xảy ra hơn, là ví dụ như những cái chất mà nó gọi là irritants, là nó làm cho cái vết thương nó khó chịu, nó lâu lành và do đó nó khuyến khích cái việc xảy ra cái thẹo lồi. Thì cách đây mấy chục năm, ví dụ như chúng ta đang nói về vị thính giả bị một cái chuyện mà xảy ra có lẽ từ hơn 50 năm trước vì ở vú. Và sau đó thì cái thẹo lồi nó xảy ra. Thì ví dụ cách đây chừng 40-50 năm ở Việt Nam, chúng ta hay xài một cái thuốc mà chúng ta gọi bằng tiếng Pháp là tincture d'iode. Là trong cái thuốc bôi đó để sát trùng nó có cái chất là iodine, có chất iốt ở trong đó để sát trùng vết thương. Nhưng mà ở đây bên Mỹ thì chúng ta không có dùng nhiều thuốc này nữa cho những cái vết thương nhỏ, là vì cái khả năng của cái thuốc đó nó kích thích cái da, nó làm khó chịu cái da. Và nó tăng cái nguy cơ làm cái thẹo lồi hay là cái thẹo lớn xảy ra ở sau đó. Thì nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện thẹo lồi thì cũng tùy theo cái nền văn hóa, là tùy theo một số trường hợp, là không phải lúc nào là cũng là đây là một cái chuyện mà người ta thấy cần phải chữa. Là ví dụ như trong một số trường hợp ở bộ lạc châu Phi hay là trong một cái số loại nghệ thuật mà trên da, trong những cái nước mà Tây Phương chẳng hạn, người ta dùng thẹo như là một cái biểu hiện về nghệ thuật. cái từ tiếng Anh người ta dùng là scarification, là một cái nghệ thuật mà làm tạo nên những cái thèo để người theo một cái mô thức nào đó mà người ta muốn về nghệ thuật để cho làm đẹp cơ thể. Thì người ta cố tình tạo nên những cái thèo lồi và cố tình kéo dài cái thời gian làm lành vết thương và cái kích thích cái thèo cho nó thành hình bằng những, người ta dùng những cái chất như là người ta nhét đất sét vào trong cái chỗ vết thương đó, hay là người ta lấy tro người ta nhét vào, hay là người ta chà chanh, hay là kem đánh răng, hay là giống như chúng ta nói là tincture of iodine, là tincture iodide, là cái thuốc thoa có iodide ở trong. Đó là cố tình người ta làm tạo ra những cái vết thương và cố tình làm cái thèo lồi theo ý của người ta. Và trong cái cơ thể, những cái nơi thường gặp cái thèo phì đại hay là keloid, những cái nơi mà thường xảy ra nhất là nơi cái trái tai, là vì tai chúng ta thường hay xỏ cái lỗ tai đó, thì nó sẽ có một cái thèo lồi nó mọc lên, nhiều khi nó lớn bằng cái đầu ngón tay út, nó mọc ra phía sau cái trái tai của cái người xỏ lỗ tai. Những cái đối tượng khác thường, nơi khác thường gặp là ngực, lưng và cổ. Ở nơi cổ và ngực là thường thường những cái người người ta bị mụn, cái mụn chúng ta gọi là mụn trứng cá, là acne. Thì sau khi cái vết thương nó lành thì nó thành ra những cái keloid. Và cái keloid hay là những cái thèo phì đại này nó ít khi nó xảy ra ngay trên mặt. Từ ra thì chỉ có những cái vùng quai hàm, là ví dụ như có những cái người người ta cạo râu thì cái da nó bị trầy nhiều lần về cái vết thương của cái dao cạo, và những cái keloid nó mọc theo cái vùng mà cái râu quai nón. Hay là một số người nhỏ hơn, người ta bị cái bệnh trái rạ, và sau khi trái rạ nó lành thì cũng có thể là nó mọc lên những cái keloid đó. Và hiếm khi mà thấy ở cái bộ phận sinh dục và lòng bàn tay bàn chân thì thường thường chúng ta không có thấy những cái thèo lồi đó. Và đặc biệt như chúng ta đang trường hợp mà vị thính giả hỏi đây, thì đặc biệt là những cái vùng ở bên ngực nó cũng dễ nó trở thành keloid. Có nghĩa là một cái thèo mà phì đại mà nó còn lan rộng ra và nó khỏi đi ranh giới ra vết thương, đó là cái điển hình của những cái thèo mà nó giống như cái hình cái càng cua đó. Và thường thường cái thèo lồi nó xuất hiện hàng tháng sau khi vết thương lành, và nó tiếp tục nó lớn lên từ từ trong vài tuần hoặc là trong vài tháng. Và có những trường hợp có thể là nó giống như trường hợp chúng ta đang nói ở đây, là có khi nó kéo dài tăng trưởng và năm này qua hàng năm, năm này qua năm khác. Có lúc thì nhưng mà cũng thường thường thì nó tăng trưởng chậm thôi, nhưng mà cũng có cái thể tích của nó tăng trưởng nhanh chóng. Và chỉ gấp trong vài tháng là nó lớn gấp 3 lần từ cái thể tích lúc đầu. Và những cái thèo này thì càng ngày nó càng đậm thêm và nó đậm hơn da bình thường. Và cái kích thước nói chung thì có thường thường nhỏ thì có thể nó là một vài cm. Nhưng mà có những người người ta có những cái thèo mà thèo lồi hay là cái thèo keloid nó kéo dài, nó lan ra, nó có thể rộng ra chừng trong vòng 20 cm, có nghĩa là hơn một cái bàn tay. Nếu mà chúng ta đi lên internet thì chúng ta sẽ thấy những cái người mà ngày xưa người ta bị roi đánh vào lưng nhiều lần thì người ta có những cái thèo lồi mà nó bao hết cả cái lưng của người ta. Và triệu chứng mà làm cho người bệnh khó chịu thường thường là ngứa và đau. Và ở những cái vùng mà nếu những cái vùng đó gần cái khớp, ví dụ như cái cánh tay mà có cái thèo lồi, thì cái thèo lồi nó có thể làm co rút cái phần quanh cái khớp đó và làm giới hạn những cái cử động của cái người bệnh nhân. Bây giờ nói về trị liệu thì mục đích chính là cái vấn đề thẩm mỹ. Và chúng ta đã nói sơ ra thì cái thẩm mỹ thì nó tùy mỗi người. Có nhiều người ta cố tình để tạo ra cái thèo lồi đó, nhưng mà nói phần đông thì cái người bệnh họ không có muốn cái đó và họ muốn làm cho cái thèo nhỏ hơn hoặc là biến mất đi. Biện pháp thứ nhất là chích thuốc vào sẹo. Thì thường thường là người ta chích một cái thuốc gọi là corticoid, là một cái hormone mà lấy từ tuyến thượng thận. Và những cái chất corticoid này nó có cái tính cách nó vô nó làm, nó giảm viêm và nó làm cho cái thèo nó mềm ra và nó teo lại. Thì thường thường người ta chích vô trong cái thèo đó 3-4 tuần một lần, có nghĩa là một tháng, chừng 3-4 tuần thì người ta chích vào cái thèo đó cái chất corticoid. Và người ta lặp lại chừng 4 lần, có nghĩa là cái việc đó phải làm trong vòng chừng 3-4 tháng. Và lúc đầu cái thẹo nó sẽ mềm ra và sau đó và nó teo lại, và theo cái số liệu của cái Academy of Dermatology của Mỹ thì người ta nghĩ rằng từ 5-80% trong trường hợp thì nó hiệu quả là cái thẹo nó teo lại. Và tuy nhiên cái vấn đề sau đó chừng 5 năm thì một cái số lớn nó sẽ tái lại, cái thẹo nó sẽ to trở lại. Thì tới cái biện pháp thứ hai là cái biện pháp mà vị thính giả Victor hỏi ở đây là cái phẫu thuật. Thì từng có nghĩa là người ta cắt bỏ cái thẹo keloid đó, mà cũng có trường hợp thì người ta xài cái từ gọi là shaving, giống như người ta lấy dao nó cào cho nó mỏng bớt. Tuy nhiên cái bất tiện của cái vấn đề cắt bỏ cái keloid là nó chắc chắn gần như là 100% là nó sẽ trở lại. Thì có những cái người họ bàn về cái chuyện này, họ coi cái vấn đề mà đi cắt bỏ một cái thẹo keloid nó là một cái vấn đề nghịch lý. Từ tiếng Anh người ta nói là counterintuitive, là tại vì cái trực giác là mình nghĩ là cái đó là gây ra do vết thương, bây giờ mình tạo ra một cái vết thương khác thì có lẽ là nó không có lợi lắm. Là vì giải phẫu nó sẽ gây ra một cái vết thương mới, nó còn lớn hơn cái vết thương cũ nữa. Và chúng ta tạo khả năng gây ra một cái keloid mới. Thì cũng đúng như vậy, có nhiều người sau khi mổ cái này họ có một cái keloid lớn hơn. Và họ cứ mổ đi mổ lại nhiều lần và cuối cùng thì họ cũng bỏ cuộc, họ không có muốn đi cắt nữa. Tuy nhiên nói như vậy, nó không phải dạng gì như vậy. Và bác sĩ họ chuyên về da hay là chuyên về phẫu thuật, về plastic surgery, họ có những cái phương pháp, họ kết hợp cái vấn đề cắt bỏ cái thẹo đó với những cái phương pháp khác sau ngay sau khi mổ. Ví dụ như ngay sau khi mổ, họ có thể chích thuốc vô trong cái chỗ đó để cho nó đừng có tạo ra cái keloid mới, cái thẹo lồi mới, hoặc là họ dùng xạ trị là radiation, là dùng những cái chất nó chiếu lên trên đó, và thường thường người ta thực hiện nội trong vòng mấy tiếng hoặc là trong vòng một tuần lễ sau khi vừa giải phẫu. Hoặc là họ cho bệnh nhân xài đè nén lên trên cái thẹo đó, đến cái nơi mà cắt cái thẹo đó, gọi là compression, compressive therapy. Hay là ví dụ như bây giờ một cái người đó họ bị một cái cục thẹo lồi ở trên cái trái tai sau khi họ xỏ lỗ tai để đeo bông tai. Thì sau khi vừa cắt xong, người ta cho họ mang một cái loại bông tai đặc biệt và nó kẹp cái chỗ mà cái thẹo có thể xảy ra đó, và người ta thấy nó cũng có hiệu nghiệm. Hoặc là những cái vùng khác trong cơ thể, người ta có thể dùng những cái áo quần mà nó siết chặt vào những cái vùng mà bị thẹo đó. Nhưng mà cái vấn đề này cũng hơi khó khăn cho người bệnh, vì cái người bệnh họ mang phải đến 16 tiếng trong một ngày, là họ phải mang cái đồ áo quần mà nó đè lên cái vùng đó, và họ phải mang như vậy từ 6 đến 12 tháng. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái đồ áo quần mà nó kẹp xuống như vậy gọi là pressure garment. Thì cho nên cũng là một cái chuyện khó thực hiện mà một cách trung thành đối với người bệnh nhân. Và chúng ta cũng đã nói là ví dụ như dùng xạ trị thì cũng phải làm sớm ngay sau khi mà mổ. Và một cái biện pháp khác cũng khá dạng dị là người ta dùng những cái chất mà chế biến từ chất silicon. Silicon là một cái loại plastic mới đó. Ví dụ như người ta bơm mấy ngực hay là này kia bằng chất silicon. Thì cái silicon gel nó có bán từ những cái ống thuốc ở trên thị trường. Ví dụ như có một cái, tôi thấy trên họ có bán một cái tên thuốc là Kelocote Scar Gel. Là những cái thuốc mà làm bằng chất silicon mà dùng cho những cái thẹo, cho cái thẹo nó nhỏ bớt đi. Thì bác sĩ giải phẫu họ cũng có thể là dùng cái chất silicon gel hay là những cái tấm silicon người ta áp lên trên cái vùng mổ sau khi mổ để cho tránh cái thẹo lồi nó xuất hiện trở lại. Những cái biện pháp khác mà gồm cái việc mà dùng cái sức rất là lạnh, là cực lạnh ở một cái nhiệt độ cực thấp để đốt những cái thẹo lồi đó, thì hình như là cái này nó bớt gây ra cái tái lại hơn là một cách giải phẫu. Từ tiếng Anh người ta gọi là cryo surgery. Cryo có nghĩa là lạnh, surgery có nghĩa là phẫu thuật dùng lạnh. Chỉ áp dụng cho những cái thẹo nhỏ và thôi. Và cũng có thể người ta kết hợp sau khi làm cryo surgery, rồi người ta chích thuốc thêm vô, hoặc là người ta dùng silicone gel, người ta thoa lên. xạ trị thì chúng ta đã nói rồi, thì thường thường xạ trị thường thường ít khi người ta chỉ xài đơn độc cho những cái thẹo lồi, mà người ta chỉ là kết hợp sau khi đã giải phẫu. Và có một cách khác thì cũng dạng gì là người ta dùng một cái sợi dây chỉ giải phẫu để người ta cột lại cái những cái cục thịt mà ví dụ như thẹo lồi nó mọc ở trên trái tai người thì người ta cột lại. Về ví dụ như 2-3 tuần sau thì người ta cột thắt nó chặt hơn cho tới lúc vì cái cục thịt nó không có cái máu tới tiếp tế cho nó thì nó rụng. Thì cái đó là một trong những cái biện pháp mà dạng dị. Và đó là những cái nhận xét về cái vấn đề thẹo lồi hay là keloid ở một số trường hợp. Và tôi cũng xin nhắc là nó chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ của mình và nhờ bác sĩ khám. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với sự kết nối các quốc gia trên toàn thế giới như hiện nay, một mầm bệnh có thể đi đến các quốc gia trên toàn cầu trong vòng 36 giờ đồng hồ. Sự giao tiếp giữa các loài động vật hoang dã và các gia súc và con người có thể làm gia tăng việc lây nhiễm mới. Bị tác động vì dân cư đông đúc tại các đô thị và di chuyển bằng đường hàng không quốc tế, những chứng bệnh này có thể lan rộng trên toàn thế giới trong vòng vài giờ đồng hồ. Những tác nhân sinh học gồm virus, vi trùng và các chất độc hại có thể gây tai họa cho các nền kinh tế địa phương với ảnh hưởng đối với con người và gia súc, bà Catherine Inslee viết trên một trang blog mới đây. Bà Inslee là quyền giám đốc văn phòng hợp tác giảm thiểu đe dọa của Bộ Ngoại giao Mỹ, thuộc Văn phòng An ninh Quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà Inslee nói tiếp, thêm vào hậu quả khốc hại tức thời có thể xảy ra, những tác nhân này có thể tạo ra những tai họa lâu dài, gây nên bất ổn trong vùng và những thách thức về an ninh quốc tế. Để diệt trừ sự bùng phát về lây nhiễm có thể xảy ra, cộng đồng thế giới có thể nhanh chóng phát hiện, đáp ứng và chế ngự những chứng bệnh truyền nhiễm hay những tác nhân sinh học tại bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho những dự án trên toàn cầu để cải tiến cách xử lý an toàn và có trách nhiệm việc sử dụng các chất liệu sinh học nguy hiểm. Những chương trình dạy cho các huấn luyện viên địa phương cách thức quản lý những nguy cơ sinh học có thể xảy ra tại quốc gia của họ với những hậu quả tăng gấp bội. Quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Algeria để đào tạo những huấn luyện viên quản lý nguy cơ sinh học là một trong những chương trình như vậy. Các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng tham gia các khóa huấn luyện để giúp họ phát triển những kỹ năng cần thiết đối phó với những tác nhân sinh học. Quyền giám đốc Inslee viết, điều quan trọng hơn là các huấn luyện viên Algeria phát triển được kỹ năng để thiết kế những lớp học mới, căn cứ trên nhu cầu địa phương và đưa đến những nơi cần thiết nhất. Đối với các nhà khoa học cùng quan tâm về an ninh y tế toàn cầu, những dự án này là cơ hội quý giá để chia sẻ thông tin và học hỏi lẫn nhau. Những nhà khoa học này phải đối mặt với những thách thức độc nhất đối với những môi trường đa dạng của họ, nhưng hợp tác theo những phương cách để giải quyết những đe dọa và ngăn ngừa tai họa là một trong những phần thưởng quý giá nhất đối với việc làm của họ. Bộ Ngoại giao hãnh diện yểm trợ những nỗ lực giảm thiểu nguy cơ sinh học trên toàn thế giới và củng cố an ninh toàn cầu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.